sơ cấp là quá đầy đủ rồi. Một cung băng cũng là đủ rồi. Về lo nghe một cuốn thôi, thực hiện hoài hoài nó sẽ đi tới. Cung băng cho tất cả mọi người đồng được hưởng, đồng được chung sống trong giây phút ấm áp thiên nhiên. Cho nên chỉ chờ sự xây dựng của các bạn và cái gì thì cứ thực hiện tự làm. Lúc đó ta mong, chúng ta mong được sẽ có một ngày vui mở trong sự thích thanh tịnh của điểm quan. Giờ có nói nhiều nữa, kỹ thuật thì nhiều lắm, kỹ thuật sơ cấp chỉ là quá lố rồi, nhiều quá rồi. Cho nên giữ lại để tu ha.
Nhắm mắt thì thấy cái màu xanh rất là đẹp.
Chắc rồi. Cho nên nhìn chứng kiến, thích nghe văn giảng.
Và bữa nay con được gặp thầy mà con thích có đi thiền đường lắm. Như vậy có sao không thầy?
Đâu có sao. Thiền đường nó phải mở tu. Óc mình mở mới là tu. Ở nhà mình tu óc mở mới được. Thiền đường nó thiền đường ta tới mình tới mình dẫn cái pháp mình đi thôi. Lâu lâu muốn tắm thì mình có điểm nhẹ, mình còn nhìn nó không dùng người để đánh lốt cho nó thanh nhẹ. Chứ không có bắt buộc. Không có bắt buộc người ta phải tới dùng người mà bắt lốt. Thì tỉnh sáng nữa, tâm nữa, tạm biệt, thì mình cũng không nghĩ, mỗi đêm mỗi tu.
Còn xin hỏi cậu nữa, thì khi phòng đầu tiên á, còn 2 giờ sau, hơi lo sợ. Thời sợ
cái
con nghĩ tới thầy, có nhiều khi con thấy
chạy
nữa, nhắm mắt
con thấy chạy, con thấy thầy nữa. Đừng có sợ. Dạ. Bởi vì mình qua một cái giới, cái giới đó bây giờ mình mở mắt thấy, mình nhắm mắt thấy, mình trở về cái giới cũ của mình.
Dạ.
Về quê hương, về chốn cũ của mình, những cái duyên của mình tái ngộ, không có sợ gì hết. Đã dán lòng xuống thế gian, hiện ra làm con người ở thế gian, quen sống thế gian, mình nhắm mắt thấy cái cảnh kia sẽ sợ, cái cảnh kia tỉnh cũ cũng phải tỉnh ngon.
Kính thưa thầy, trong suốt thời gian 9 năm trời, con theo pháp lý vô vi, khoa học quyền lý, thì con đã đem lại nhiều sức khỏe cho con. Có một hôm tình cờ, người hàng xóm hỏi con về vấn đề pháp lý vô vi. Khác với phương pháp Quan Âm như thế nào? Tại vì người ấy muốn tu, nhưng đầu óc vẫn còn quan mang không biết cái pháp nào hay. Thưa thầy, xin cho con biết khác với Phật Pháp Quan Âm những cái điểm nào?
Ở đời này thường nghe cả Quan Âm, nghe tới hai chữ Quan Âm hai chữ Pháp lý vô vi là không có nên nào để còn Quan Âm. Với một phương pháp cứu trực lưu thanh, một lỗ ánh sáng chiếu lại sự tâm tối của chính mình, hàng lần tối cả để tiến qua, để thích hòa đồng như dẫn chiến thích hóa bất định trên biển giới thanh nhẹ và không còn về trạng. Pháp nào cũng hay. Họ nói thế gian ai cũng thích Quan Âm, tôi nói pháp này pháp của Quan Âm, tôi chỉ cách nào ai cũng thích, chỉ dội ngược hay chỉ hướng cái đó như là một pháp của vô vi này là cứu trực lưu thanh. Tất cả chúng ta đều cần nhìn thấy cũng vô vi, nghe cũng vô vi, cần nhận thức, nói cũng vô vi này. Thì bây giờ chúng ta phải khép mở khai thông cơ tạng, trở về cái chân thức ở bên trên để tạo diễn tâm hòa hợp chấn động của thanh quan ở bên trên, được tâm trí linh hồn tâm thức nên được khai quang. Thế còn những cái pháp Quan Âm
họ làm thế nào thì tự nhiên từ bi quan âm là để từ bi một việc cổ Phật cứu duyên chúng sanh. Cổ Phật là cái gì? Là ánh sáng từ bi vô cùng ẩn tàng trong cái tâm hồn. Cho nên mọi người nhắc đến quan âm ai cũng tâm tôi sợ quan âm cứu khổ cứu nạn quan thế nào tâm từ bi của mọi người có phát triển tâm từ bi đi thì ngày nay nó nói tâm từ bi chúng ta càng ngày càng lớn rộng chúng ta đã xây dựng một cái duyên của quan âm là đạo cái không có nên mê tín dị đoan để những lời tự chết rồi kêu tôi đi lên trời cũng không khó họ không có làm gì đâu mình phải xây dựng cho một cơ đồ đầy đủ có khối óc có trái tim chỉ thiên địa đầy đủ có dinh tự mà không biết xây dựng cái dinh tự tốt đẹp thì tôi kêu ông trời cũng vô ích ông không có nghe ông cứ dơ ông có tới làm gì mình phải thanh nhẹ mình giữ được sự thanh nhẹ cho nên phương pháp của vô vi là hướng trực lưu thanh ngày ngày đêm đêm lo ngồi giữa tâm thức của chính mình lấy cái pháp khí của trần đất là nguyên khí của trần đất để giải mở sự việc đặc biệt của nội tâm còn hồn mới được thăng hoa thành nhẹ tâm thức hành thì không có lý thuyết.
Thưa thầy, thì theo như sư cô Thanh Hải bảo rằng theo pháp quan sẽ thành Phật và bệnh hoạn sẽ được tiêu tan và phần hồn sẽ được thăng hoa. Vậy theo pháp lý vô vi có thể thành Phật và thăng hoa không thầy?
Pháp lý vô vi mà mình làm mình kinh nghiệm được thì mình thấy rõ pháp vô vi tiến về Phật vì căn bản mình là Phật. Trong tâm từ bi mọi người có biết sự yêu biết xây dựng nên tám sinh viên tư nhiên càng ngày càng lớn rộng càng thanh nhẹ thì về sinh vật ở trên thế gian đâu có chỗ nhẹ mà ở phải nặng phải đá đóng được mới ở được đây mà nhẹ bỏng gì đâu có ai trong các nhà để ở đâu nhẹ bỏng gì về trời còn sư thế nãy nói sao sư thế nãy là nói những cái câu đó là tạo duyên cho người thế gian tích tâm để đi tu. Bất cứ một vị linh sư nào cũng tạo duyên người thế gian hướng về đâu để tu mà không, thì không có ác ý gì hết.
Dạ thưa thầy, theo như pháp lý vô vi, có phải bắt buộc ăn chay như pháp Quan Âm không?
Không bắt buộc, bởi vì giữ giới là người tu của vô vi khai triển diễn năng trong cơ tạng và khối óc về tâm linh hướng thượng thì mình tiến tới giới nào phải diễn giới đó cái đâu thì mình diễn giới chứ không phải ăn chay là thành Phật ăn chay thành Phật trong thành Phật hết rồi không có trong mà không có không à cho nên chúng ta phải diễn giới tu thanh nhẹ tới đó thì giờ này tôi nhắm mắt thấy ánh sáng tâm tư tôi thanh nhẹ, tôi phải giữ cái phòng đó. Tôi đừng có cãi lộn, tôi đừng có nói dối, tôi đừng có tưởng thờ người ta làm cho tôi động loạn. Khổ thế. Tôi phải giữ giới, cái giới nào tôi đạt được là gì. Tôi căn cơ cả con người, nó có kim mọc thủy qua tổ tiên đang tìm tới tận năm giới nó bị phát triển. Mà càng tu giữ vô vi thì nó phát triển, nó có ánh sáng. Ngũ sắc, ngũ quan, nguyên sắc, nguyên quan rõ ràng. Phải giữ những màu sắc đến thăng hoa để đi tâm. Cho nên cái pháp vô vi là cái pháp để kiểm soát hành động của chúng mình. Tối nay tôi ngồi tôi thấy ánh sáng thanh nhẹ, tối mai tôi ngồi gặp gà không phát triển được. Tôi ăn năn tôi nhìn lại tôi ngày nay tôi làm. Tôi có nghĩ xấu về ai không? Tôi có hại ai không? Tôi có hại tôi không? Tôi có ăn vậy không? Cho nên tôi còn để kiểm thảo sự sáng suốt của tâm đến đâu. Cho nên cái phương pháp của vô vi này không có cần phải gặp ông sư, mình nhắm cái pháp về nhà ngồi cấp nó tu cũng được. Đi tới Phật là Phật chứng, mà tới người là người thi, tới ma là ma này mới là pháp, có pháp được phù hợp. Có nắm pháp tu thì phát triển được pháp được, nắm pháp tu mà không phát triển được pháp được, cái đó không phải được.
Thưa thầy, như vậy con có khuyên người hàng xóm đó là tu cho con thì nó là tu khó lắm của bệnh nhân.
Họ tu cái bệnh phải tốt chứ đâu có xấu. Họ chỉ giữ nguyên luật đó, họ tu thì tốt. Họ sợ họ giữ không nổi. Còn họ muốn tu theo lần này thì con phải hành đúng và ảnh hưởng họ. Chị con coi tôi làm sao, gia đình tôi làm sao, thần sắc tôi làm sao. Mỗi đêm mình hành như vậy, đó là sức hút ảnh hưởng họ không cần biết. Kêu người ta theo này, kêu người ta theo mình là đúng thường, người ta thích, người ta tưởng pháp gì, đó là đúng được. Kêu người ta theo mình người ta ý lại rồi. Cứ theo bà lo tôi chứ bà không lo, những cái người quên đâu có lo cho kiếm. Ăn uống yên nhiều chuyện của mình cho đó. À, rồi nó cắt mình. Nó phải tự lo.
Thưa thầy như vậy là người ta biểu con phải giải thích. Chị giải thích thế nào về vấn đề khai ngộ thì con có đáp như thế này. Người ta thì nói là khai ngộ và Thanh Hải có nói là theo tôi nghĩ cái pháp của bạn Thanh Hải là khai ngộ thì về trời phải không chị Tư? Như con trả lời như thế này. Theo tôi nghĩ khai ngộ là mình nhìn thấy được mình, thấy những cái khói hư là xấu của mình. Như vậy có đúng không?
Nhưng nói khai ngộ là chuyển gió. Nói tiền nhân tiền gian là Việt Nam là mở gặp. Mở ra mới gặp. Được khai ngộ. Còn nói chuyển gió là nói được tạo khai ngộ. Còn Việt Nam là mở ra gặp, mở cửa để gặp. Còn vô vi bây giờ đang soi hồn cũng mở cửa để gặp. Tiên Phật cầm riêng cho nó mới ra. Và không mở được cửa đâu. Phải hành là vậy. Tu hành để cải tạo tâm tiến của đạo lực. Tu mà không thành, không có cải tạo tâm của đạo lực là đạo lực. Cho nên ông hỏi mũi cắn. Bây giờ mình giết con mũi. Sự nghiệp sát ra đâu? Người ác con người có trí thông. Cái trí thông mình nó có cách bảo vệ những con vi trùng phá hoại. Thì tâm nó làm tâm nó chịu. Còn con người mà đi giết một con trâu hay con gà đau lớn, tâm mình thấy cảm thức sự đau lớn. Là tại sao mình có cái lượng cách từ bi? Mình thấy con gà chết rồi thì nó bỏ con nó hay nuôi đấy. Mình biết nó làm sao tâm mình tự thấy mình có tâm mình từ bi. Con người nó khác hẳn một con người vậy.
Thưa thầy, sau đây là một số câu hỏi. Thưa thầy, khi con ngồi thiền và tập chứng minh, con cảm thấy đau lưng. Ngày thường hay bị cảm và nhức đầu.
Đau lưng nhiều nguyên do. Đau lưng do bộ ruột tạo cho cái lưng đầu. Ăn uống lo ngại và nó bị kẹt. Cái ruột nó nhiều khúc, con khúc thắt lại, nó kẹt. Nhiều người đau lưng đau hoài, cả năm đau mà không biết sao gì. Giải thông cái bộ phận đó nó không đau lưng.
Ở trần gian có rất nhiều tôn giáo và tôn giáo nào của thượng, tức là cứu trị thượng đế, cho xuống để làm phương tiện dẫn dắt con ngài trở về với ngài. Nhưng khi chết có được trở về với thượng đế không? Hay của ai người lấy rước?
Thượng đế là ở thế gian không có chữ nghĩa diễn tả cao nhất là thượng đế. Mà thượng đế, nhiệm vụ của thượng đế là cái gì? Thương yêu vô cùng, tha thứ và thương yêu. Cho nên mình đã hiểu thượng đế khắp các nơi, không phải thượng đế đi lên trời như vậy. Nào cũng có được thương yêu nào được. Mình biết thương yêu con này kia thế nọ cũng là trong giáo dục của mình. Cho nên tôn giáo nào sẽ đem sự tôn vinh ra, nhưng mà không nói rõ cái tình thương của ngài ban, cái chỗ nào cũng có sự vinh dự.
Khi con làm chứng minh dùng ý hít đầy bụng thở ra đẹp sắc bụng thì đầu của con căng thẳng kêu tách, thì có khi những phần đau nhức trong thân thể theo tiếng kêu tách đó hết, có khi những cách đau trong cơ thể dồn lại gần ở gần cổ hay giữa đầu, con phải lắc đầu một cái nó mới không. Xin thầy cho lời minh giải.
Chính mình cơ thể là nhiều độc tố, khi làm chính mình là nó giải độc tố, độc tố chạy tới đâu nó nhích tới đó. Khi mà nó giải thông rồi, qua cũng lại những biểu hiện rồi thì sẽ không biết được. Cho đó ăn uống cho cái tâm thần phải ăn đảm bảo đi, làm chính mình là nó sẽ tốt.
Con không phải là người trong bạn đạo, nhưng con rất muốn tìm một phương pháp nào tu để giải thoát. Hồi còn ở Việt Nam, con có thiền theo Phật giáo, và trong thời gian thiền, vì không được thầy chỉ dẫn con chỉ thiền qua sách vở, cho nên sau một thời gian, cái đầu con tự nhiên nó có cái trên đầu bị lõm xuống, và trong đầu trên đầu á trở thành đau nhức kinh khủng. Trong cái giai đoạn đó con lo sợ và con lại bỏ thiền. Thành ra con muốn hỏi thầy làm thế nào để thiền để được giải thoát và không phải bị đau nhức như trước nữa.
Cái đau nhức đó có khi sau này nó cũng lỗ ổn ra. Người trước trước tất tâm bây giờ biết lại tái tục tôi thì ý lực không có mạnh chút, lập tố nó chạy lên đó nó làm giết. Nhưng mà cứ tiếp sẽ mất làm nữa, bởi vì cái hành trình đi về trời giải thoát nó phải một kỳ công trở lại không được mong đợi cái không có động loạn, không phải như mắt hay tai nghe mà ý thức.
Dạ, trong cái giai đoạn con hành thiền hồi còn ở Việt Nam, con thấy có một cái ánh sáng chạy qua chạy lại và con từng việc trong cái giai đoạn đó con thấy ánh sáng và cái đầu bị nhức, cho nên con bỏ thiền và xin thầy cho con biết ánh sáng đó là cái gì.
Ánh sáng đó nó cũng khi duyên điểm của những người tu ban kiến cho mình. Nếu mình ngồi để điện tưởng với vị sư nào thì đấng Di Đà không có mặt vào, có mặt sáng tâm như rõ nghe được từ này. Nếu còn những vị sư để tiến mặt vào thì cái đó chỉ là những cái
bài. Và trong cái giai đoạn con tu hồi ở Việt Nam lúc đó, khi mà con ở trên phòng và trên lầu á thầy, con bước xuống nhà dưới á thì con thấy lát thịt bò mà còn sống á thầy, cục thịt bò còn sống thì nó luôn lên giống như là người run á, run và trên cái lát thịt bò thì có cái hơi nó lên mặn trong. Tại sao lại con được thấy như vậy?
Cho nên cái biển nếu thịt bò sắc là hay là đỏ, chấn động,
là cục thịt bò
ấy. Nó có chấn động. Nhưng mà để họ chậm nó đen, chậm nó đen là cái phần diễn đấy, nên nó rời khỏi. Nên phần hồn nó bám sát, cho nên cái thịt nó chết, nó có những dòng nhìn nó đi theo. Nên nhiều người ăn thịt có máu, những cái dòng nó đi theo. Nó làm cho mình nặng trộm. Nên những người tu giữ giới, người ta kêu chuyên người phải ăn chay, phải ăn mặn. Ăn mặn với những người nhiễm lâu cuốn tâm linh. Có hình thẩm, có một tiếng, có giả phẩm.
Dạ, cũng trong thời gian đó thì con đi ra đường thì con thấy ở trên đầu có nhiều người, con thấy cái ánh sáng màu xanh, có màu đỏ, có âm như trên. Và như vậy như thế là như thế nào?
Đó là trình độ tiến hóa của người đó. Có người màu tím, người màu vàng, trong trắng, trình độ tiến thức. Chuyển hóa qua đường điểm và chuyển hóa. Cho nên tu lâu, có chuyển tu lâu, nó sẽ có những cái hàng hậu hoa, những cái hậu quả.
Dạ thưa thầy, như con thấy ánh sáng có màu xanh là biểu tượng cho cái gì? Như màu đỏ, màu hồng là biểu tượng cho
màu đỏ, màu hồng, màu hồng, màu đỏ người là công an, màu tím người đó là
không, màu xanh hả?
Màu xanh người đó là người thích việc chiếc.
Xin thầy, con rất thích được tu hành và con xin thầy chỉ cho con phương pháp nào và để cho con được giải thoát.
Chỉ có phương pháp vô vi, tu là phải hành. Trong bài nói tu hành vô nghĩa tu là phải làm, mà phải làm thì cần thiết trong cơ tạng là có ông mình phải trở đi và nó lưu lại cái thăm và cái nhiễm rồi nói vậy để nhiễm đó nó tăng càng tăng lên. Nhẹ là trời nặng lầm lầm. Chúng ta nhẹ là không cần bay mộng đẹp nhất. Trong có phương tiện máy bay rồi gì đâu. Đó. Phải tu. Ví dụ chúng ta biết rằng chúng ta tâm và tâm hiện giác mà chúng ta dàn nghiệp trở về trời. Kinh minh nói nhớ cảnh ra tâm. Cảnh Phật là quê hương của chúng ta. Chúng ta phải đi về. Thì ngày đêm lo tu được làm tâm là cơ tạng. Ở đây có cái phương pháp lấy cái dưỡng khí của cả đời, khí hạ nguyên của cả đời, không lập tâm cho nó. Để tâm nó mới sáng, cơ cầu nó chiếu, rõ thấy rõ nhận định, cuộc sống, dẫn ra đi của chúng ta, nó rõ rệt, không bị lệ thuộc, mở ngoài cảnh. Để những người tôi biết đi, óc cũng có sợ rồi, để tình là nhiều chuyện lắm. Thích tâm trở về với lãnh vực tâm linh, quyết tâm chiến khai tâm với lãnh vực tâm linh. Và chúng ta phải trở về với thật sự ánh sáng của căn bản nguồn gốc của mình.
Dạ, xin thầy, tại sao con chỉ hành thiền trong một giai đoạn ngắn mà con lại được thấy quá nhiều điều như vậy?
Cái đó là chuyện biết các con rồi. Vui thấy thoải mái, đời đạo sông tu, cái thằng này không có tu thì bỏ đời, đời đạo sông tu. Nhờ cái đời chúng ta mới tìm ra cái đạo.
Dạ, lúc con xin cảm ơn thầy, cảm ơn thầy.
Con xin chào thầy. Thì cách đây vài tháng đó, con được thân thành biết thầy qua cái cuộn video thôi. Thì bữa nay, mình rất may mắn gặp thầy được bằng xương một thầy. Thì con muốn hỏi thầy về cái vấn đề. Thì bởi vì con muốn đi vào thiền nhưng mà chưa hiểu gì về thiền hết. Thì thầy có thể cho biết là cái phương pháp thiền vô vi của thầy là phương pháp thiền có những sự thuộc vào của giáo cát. Chẳng hạn như thầy thì có nhất hành thì nó phương pháp của thầy khác nhau thế nào. Thầy có biết hướng là
mỗi người có phương pháp đều giáo dục người con người hướng về chuyển lạc. Nhưng mà vô vi có cái phương pháp tự mình
thanh lọc,
cứu trực luôn thôi. Ờ,
cái này
phương pháp thiền. Phương pháp này là tự mình kiểm soát hành động.
Thì nó vừa nó có khác nhau, phương pháp thầy, phương pháp của thiền khác, nhưng nó cũng là một cái nhóm của một phương pháp tu vô giáo.
Tôi thấy là nhanh hay là chấm hay là chậm nó không? Có người là tu mà ngồi thiền 20 phút thì đứng dậy đi 10 phút. Những cách nào làm sao cho cái tâm ổn định hơn cho họ không thấy được cái hồn. Còn cái này phải tu để mở cái óc ra cái hồn duyên ngõ cái thể xác mới là đi hành đạo. Ở thế gian này không có cái đạo nào chân chính bằng cái đạo trời. Hai tâm mở trí biết sáng suốt, biết biết thăng năng có cả, biết sự thật là cái gì. Mình từ đâu đến đây rồi sẽ được đâu, chỉ có thực hành thôi. Cái bọn nói xuống một thằng này cũng
được. Cảm ơn thầy.
Thưa thầy, hồi trước đó con có coi cái phim mà Rồi, khi mà bà Quan Âm thì kính đó, bà hành cái hạnh từ bi, ví dụ như hồi trước đó, trước khi bà thành Quan Âm đó, bà có đi xuống địa vào địa ngục á, rồi bà khi mà bà đi vào địa ngục rồi bà trở về đó, khi ông Phật dặn bà, khi mà nếu mà con đi ngang qua cái cảnh địa ngục đó, con thấy mấy cái người quỷ hồn đó dặn con, I mean, kêu con cái gì á, con đừng có quay lại. Nhưng mà bả vì lòng từ bi đó, cho nên giống như là họ giả là họ khát nước hay là họ đối khát gì đó, thành ra bả quay lại. Như vậy bả hành hạnh từ bi như vậy có đúng không thầy?
Cái đó là bả phát tâm, nhưng mà Phật dạy ưng vô sở trụ nhân sanh vì tâm. Giai đoạn đó Phật tổ có nói khi mình hứa cái gì là mình phải trách nhiệm. Cho nên một chuyện ma quỷ nó kêu đau khổ, mình hứa nó mình phải giúp, phải chịu trách nhiệm. Cho nên bảo mất cái tay ấy. Cho nên mình đừng có hứa bậy. Nhiều người hứa bậy nữa, nó hứa với trời Phật, nó cạo đầu tu rồi mai bỏ đi lấy chồng, khổ vậy lắm, mất cả xác nữa, mất cái tay. Cho nên ưng vô sở trụ di sanh vì tâm, khi mình hứa một cái gì nó không có chỗ nào chứa hết á, nhưng mà cái tâm mình phải chịu trách nhiệm. Hứa trời Phật tu là tu chứ mình không thay đổi. Nhiều người hứa rồi thay đổi, nhiều người hứa tu vô vi rồi bỏ đạo vô vi, đi nơi xấu vô vi. Cái đó là cái tâm nó biến loạn thành ma quỷ khổ.
Thưa thầy, có phải là lúc đó họ đang bị khảo tra, như là thử thách không thầy?
Không phải thử thách. Với cái tâm mà không có dứt khoát trước khi họ muốn tròn một việc, cũng như con đi ra điện con mua cái áo, con thấy là dứt khoát, con bỏ đồng tiền mua cái áo này thì con phải nhận cái áo này, con gì con mặc. Mà con mua cái áo rồi con đưa cho người ta coi, người ta chê với khen, con không thể mặc nữa, rồi con mất tiền mà mang tật. Mang tật là cái tật không có nhất định, không? Không có tốt cho chính mình.
Thế thì thầy, con đi. Bây giờ con không biết, con thiếu lễ, cho nên con nghe trên con đường Định Tôn Tự Tiến thì con đang đi qua và con hướng vào mấy cái danh từ của thầy. Như hôm qua tụi con đề nghị tới Tùy Duyên Trợ Hành, và con còn hướng thêm nữa là hồn nhiên và tự nhiên. Cái gì nó
hồn nhiên và tự nhiên? Tại sao mình tu phải soi hồn, phải làm pháp luân để làm gì? Đó, mình lấy cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ để mình giải ở trong. Sau khi giải rồi nó trở về hồn nhiên và tự nhiên. Cái soi hồn cũng vậy. Sau rồi nó trở về hồn nhiên và tự nhiên. Nó mới kêu bằng đạo. Chứ không có phải là ra buộc phải chế thêm cái gì trong đó. Vì hít là nó trở lại cái nguyên lý hết. Nó hồn nhiên và tự nhiên. Cũng như hồn nhiên tự nhiên là đạo. Nhưng bây giờ con thấy một con người đang bị chìm ở dưới biển, con không cầm cõi áo, con nhảy không cùng cứu nó, là hồn nhiên. Bản chất hồn nhiên đó là đạo đó.
Thành ra nếu mà ở con đi ra bên ngoài mà con gặp những cái chuyện gì nó đến với con thì con nghĩ là nó đến là hồn nhiên. Nhưng mà nếu mà cái tự nhiên, cái phản ứng của con mà để giải quyết cái vấn đề đó cũng là vấn đề tự nhiên, không tính toán.
Tự nhiên, hồn nhiên vậy chứ không có phải là thêm bớt hay nhờ ai cố gắng hết.
Cái đó là con hiểu như con...
Bản chất thật thà của con người nó có cái tánh như vậy là như vậy.
Cho nên con muốn hỏi thầy để con đi cho nó đúng đường. Một cái nữa là kích động và phản động.
Kích động và phản động. Thì tất cả những cái chuyện gì mà mình dòm thấy nó kích động, bởi vì con thấy cái áo tốt là đang kích động rồi. Rồi phản động là thế nào? Sau khi mình thấy mình thích, rồi mình dùng nó, rồi trong đó nó có cái lực phản động. Rồi mình có thể có dùng nó lâu được không? À nữa thì mình bỏ. Mà nào mình thích, nó tôi thích cái này lắm, nhưng mình chút rồi mình bỏ. Phản động lực, mình không có bền bỉ.
Con hiểu thêm một chút xíu nữa như vậy có đúng không? Tại vì con nghĩ nếu mà trong cái đường lời mình đi, mà trong những chuyện hàng ngày mình gặp gỡ đó, có nhiều cái trở ngại nó đến với mình, như vậy có phải là nó kích động mình không?
Kích động.
Nhưng mà khi mình giải quyết cho vấn đề đó mà nó êm xuôi, mà trong cái hồn nhiên mà mình không cảm thấy nó có chấn động đau đớn nào, như thế vậy là sự phản động của mình nó...
Mình hòa được.
Mình hòa được nó.
Hòa, mình êm.
Sao bây giờ con hỏi thầy cho con biết là cái dũng ở trong đạo và cái dũng ở ngoài đời, hai cái dũng nó giống nhau không?
Dũng ở trong đạo là phải hành nó mới có dũng. Còn nói miệng là không bao giờ có dũng. Người tu hành nó càng ngày càng dũng là ở đây ngồi chút nó tê, nó ráng thêm chút nữa. Nó cảm thấy ngồi mệt, nó ráng thêm chút nữa. Nó càng ngày gia tăng cái dũng trí của nó. Vì dũng trí trong thanh tịnh chứ không dũng trí trong ngôn loạn.
Còn cái dũng ở ngoài đời, nó có ảnh hưởng như lượng với trong, nó có ảnh hưởng chung với cái dũng của đời ở trong đạo hay không?
Ở ngoài đời là dũng là làm việc, làm hết mình thôi, là dũng ấy. Ngoài đời mình làm hết mình thôi.
Thưa thầy, hai cái dũng
người
đó...
đạo mà đi ra đời làm việc là làm hết mình.
Thưa thầy, hai cái dũng đó nó có hổ thương thế nào không?
Có hổ thương chứ. Nếu con muốn xây dựng cái dũng về tu thiền, thì ban ngày con đi làm việc, cái gì chuyên môn của con phải làm tận tâm. Tối con thiền con mát. Ban ngày con làm việc dối trá để gạt người ta, tối thiền không có kết quả. Hằng học không có thoải mái.
Còn như nếu mình ở ngoài đời mà mình có nhút nhát một cái gì đó như có vậy, mày không phải mình thiếu dũng không? Nhưng những vấn đề mình làm, thí dụ như... Con nghĩ là trong bạn đạo cũng có nhiều khi họ tới đây, người nào cũng có đầy câu hỏi cho mình, họ muốn gặp thầy để hỏi cho nó hết. Nhưng mà khi gặp thầy tự nhiên cái nó trùng lại, không hỏi được cái gì hết trơn, cũng giống như con mấy như trước đây. Con thấy con có nhiều câu hỏi, đến gặp thầy con không biết con hỏi gì con, và càng thấy xa lạ hơn. Như vậy có phải là...
Không phải, tới đây là con cái luồng điển nó hút rồi. Nhiều người sắp đặt rất nhiều mà tới nó hút xuống quên hết, rút lên hết. Hỏi gì hỏi để mở ra, mà đây người ta giảng một hồi là người ta mở cho mình rồi. Mình thanh nhẹ rồi, đâu có gì đáng hỏi đâu.
Nhiều khi con hồi trước đây như vậy, con cũng có về nhà, con cũng còn thắc mắc. Nhưng mà con biết tại sao con tới gặp thầy thì con không có hỏi được.
Tại nhìn nó rút rồi, cái thắc mắc là cái bị kẹt á. Trước khi nó mới thắc mắc. Nó rút về thanh là nó không có thắc mắc luôn.
Chứ không phải là tại nhút nhát không nhá?
Không phải nhút nhát. Được nó bày vậy thôi.
Nhưng mà nếu ở ngoài đời mà mình nhút nhát á, có những chuyện gì mà có thể thiên hạ làm được, mình không làm được, mình nhút nhát như vậy, mình có phải thiếu dũng không?
Thiếu dũng là mình không chịu hòa tan với người ta, là mình không thấy có mình có dũng ở chỗ nào. Nó cái giá trị của cái dũng. Mình chịu hòa tan cũng như ở cái phương diện nào mình chịu hòa hợp cái công việc đó, mình làm thấy vui thôi. Nhưng mình hòa thấy môi cha. Bà đó bao nào giờ bấm biết cưa mà bấm nhảy với bấm cưa như đàn ông, bà đó dũng quá. Nói vậy thôi.
Bây giờ con còn theo một cái nữa. Là trên con đường mà con ngộ được cái pháp thì là con thấy nó cũng cởi mở được nhiều cái nghiệp tâm. Con cũng thấy cởi mở được cái trí. Cho nên... Và con thấy là cuộc đời, cuộc sống của con thấy là nó cũng nhiều mệt mỏi quá rồi. Con muốn được giải thoát để đi về nguồn cội. Như thế vậy, thầy chỉ cho con có phải ở ngoài theo toán học, theo ngoài đời con đường thẳng là con đường ngắn nhất. Còn ở trong đạo có phải là trung tâm đạo đạo là con đường ngắn nhất không?
Bởi vì cái đường điển là đường ngắn nhất. Mình tu đây gom điển lên trung tâm bộ đầu, mình đổi hết tất cả những cơ cấu trong cơ tạng của mình. Người ta dùng tim bằng thịt, nhưng mà sau này mình dùng điển tâm, đổi hết. Con đường ngắn nhất, cái lúc chết là đi vào đó, chỗ đó thôi. Nó mới xóa được những tội trạng ở bên trong. Cái tội là cái gì? Sự âm u không thoát được. Bởi vì mình thoát lên trung tâm bộ đầu là mình chính mình xóa tội. Không có gì mà
lo. Dạ, tại vì trong những hàng ngày mà con gặp có những nhiều cái con bị nó khúc mắc thì con không giải quyết được. Con không có hoàn toàn lên để mà chia sẻ, con cũng không có thầy. Có nhiều khi con muốn gặp thầy lắm, con vẫn không có gặp thầy được như cái ý con muốn. Nhưng mà cô nói không có cách nào giải quyết bằng cách là cứ ngồi thiền. Xoay hồn ngồi thiền thì là nó sẽ giải quyết. Nhưng mà con biết là thế nào, con đường đó là con đường mình phải đi rồi. Nếu mà muốn kiếm thì phải ngồi xoay hồn mà niệm Phật thiền. Nhưng con muốn làm sao mà lúc nào con cũng đi chính trong cái đường thẳng, cái đường thẳng là đường trung tâm đại đạo nhé. Mà con không có thể nào bị nghiêng bên phải hay nghiêng bên trái. Tại vì nếu mà lỡ mà nghiêng một chút xíu, như con giờ con thấy bạn nào con đi đó, thì thật nhiều khi con vào con thấy nhiều anh chị thật là hay. Nhưng mà cuối cùng con thấy nó rải rác. Dần dần con không muốn thấy như vậy, con muốn đi thẳng. Mà làm sao con không bị không được đi lạc đường, mà con vẫn đi một đường thẳng để đi tới.
Chỉ biết trung tâm bộ đầu mình có thể liên lạc với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ đó, mình không cần. Thần kinh mình không bao giờ yếu đâu. Mà bỏ đạo hay là cho mình hay rồi tách ra, những cái đó là những người đó yếu đi, hiểu không thấu. Lấy trung tâm bộ đầu mà phát triển, mình nhớ cái sự phát triển mà rút trên bộ đầu đó là liên hệ với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Không bao giờ mình bỏ đạo cái đường mình đi, chứ không phải cái nhóm của nhóm bạn đạo này của ông trời. Mình tu thẳng với ông trời đâu tu với người phàm đâu. Đó, chuyện gì mình phải bỏ chạy đâu cũng kẹt hết á. Chứ nhiều người nó không hiểu, bỏ rồi nó ghét, nó vô di, nó chạy đi tu rồi nó gây đại họa cho gia đình, khổ ghê lắm.
Tại con nghĩ nhiều khi họ không có hành đúng, là ra họ không có thấy sự cởi mở, là ra họ...
Thì học mới lý thuyết và thực hành ít, thì không có cái dũng khí đó. Mỗi đêm mình cứ thực hành, thì cái pháp của mình mà làm chủ mà. Mình bỏ là bỏ mình thôi, không có bỏ ai.
Là vì khi sự thảo đảo con lên thì con muốn học thầy, học bạn, học tất cả, nhưng mà con không muốn... ra đi học thảo đảo, tại con nghe thấy mấy anh chị mà học thiệt là nhiều, mấy anh chị bị thảo đảo quá nhiều mà con sợ thảo đảo nó rớt lắm. Cho nên con chỉ muốn đi đường thẳng thôi, rồi thầy nếu mà thầy chỉ cho con cái đường con không...
Đường thẳng là chỉ thầm tu thầm tiếng thôi, một ngày mấy tiếng đồng hồ lo công phu, lo tu, rồi đâu có biết làm ai đâu. Mà áp lực phát triển, rồi thấy con đường về vĩnh giác rõ ràng. Mình làm mình được, chứ mình không làm cái gì được. Còn chuyện đời mình tâm làm thân chịu xía vô chuyện người ta là mình khổ thôi.
Còn cái thế nào trong cuộc sống ở ngoài đời, tại vì chúng con còn có trong cả đời, cả đạo, nhưng mà làm thế nào để phân biệt được thiện với ác? Tại có nhiều khi mình làm cái việc đó mình thấy là thiện, nhưng mà nó không phải thiện. Mà nhiều khi mình làm cái việc đó mình thấy là ác, nhưng nó không phải ác.
Biết thiện là mình biết lo tu, lo hành, rồi để ảnh hưởng người khác, cho cái pháp cho họ, đó là việc thiện. Chính mình hành được có kết quả, mình truyền cho họ, đó là việc thiện. Còn việc ác là việc mình không làm, mình cứ bày họ làm, xúi họ làm, mà chính mình không chịu làm. Đó là ác. Mình chưa có dấn thân, mình không có chỉ dài được ấy.
Dạ, cái đó đạo còn ở ngoài đời thì tính là đời, ví dụ như thì tụi con sống không phải riêng cho cá nhân của mình mà có ảnh hưởng đến cha mẹ, con cái, họ hàng. Nhiều khi họ muốn mình làm những chuyện nọ chuyện kia mà mình thấy nó trong đó nó có cái ác ở trong ẩn, mình không làm, mình từ chối thì họ cho là mình ích kỷ, mình cái kia cái nọ. Còn mình thấy cái chuyện thiện đáng làm thì đương nhiên là vui vẻ làm rồi. Nhưng con nói nếu trường hợp mình gặp cái chuyện đó mà mình bị trách móc, mình vẫn...
Mình giữ con đường sáng suốt của mình, thấy đường thiện, mà họ thế nào, cái việc gì thế gian làm cũng bị trách móc hết á. Làm thiện mình cứ hướng về con đường thiện thôi, ai trách móc là trách móc, không có sao hết. Cứ hướng thẳng một con đường nó không thay đổi. Thiện thiện là mình biết thương yêu mình đã tu thiền đây là mình biết thương yêu mình là thiện. Thương cha mẹ sanh thành muốn mình bình an, bây giờ mình tu thiền để mình được bình an, xác lẫn hồn. Cha mẹ quý lắm.
Con thấy là đó là vấn đề mình khó tránh nhất là của cha mẹ. Cha mẹ lúc nào cũng thương mình nhưng mà muốn mình làm những điều mà đúng với họ mà không có đúng với mình. Là cái đường mà mình thấy nó không có được thiện.
Mình người tu mình làm chuyện hữu ích và không làm chuyện không hữu ích. Bây giờ tôi tu thiền thì tôi báo hiếu cho cha mẹ, để cha mẹ bớt lo cho tôi. Thay vì tôi hướng ngoại làm bậy bạ, tôi bệnh hoạn, cha mẹ lo tôi. Bây giờ tôi tu, tôi khỏe mạnh, tôi không có để cha mẹ lo nữa. Tôi trưởng thành rồi. Đó là việc tôi đáng làm. Và xã hội cũng vậy, xã hội không muốn rước người lưu manh. Tôi người đàng hoàng là được rồi. Xã hội quý mình.
Cảm ơn thầy.